nội đây mấy huynh đệ có khi nào về đọc kinh Lăng Già? Tôi nói cái này huynh đệ để ý. Tôi nói để ý rồi tự mình lạnh lạnh mình tu tập tu thiền mình. Xin lưu ý là theo tôi là đạo Phật của chúng ta là chỉ có pháp môn tu tập của đạo Phật là phải bằng thiền định thôi. Cho nên là tôi nói là mấy quý vị để ý sau này phải tu tập thiền định chứ không nên tu tập pháp môn nào ngoài thiền định mà được thành tựu cái gì hết. Tại sao tôi nói vậy? Tôi nói ví dụ như ở có quý vị nào hỏi về vấn đề thì chú có linh nghiệm gì không vậy? Sao thì cái pháp môn mà tu tập bằng chú thì chú để luyện cái gì đó kêu thần kêu quỷ kêu ma để luyện cái gì đó để sai sử cái gì đó để nhờ thần thánh ma quỷ giúp đỡ cái gì đó hỗ trợ cho cái gì đó thì dựa trên cơ sở văn tư tu văn tuệ tư tuệ tu tuệ đó thì cái mà mình luyện để mình chiêu thần là thánh quỷ để phù hộ giúp đỡ gì đó là cái đó không phải đạo Phật, là mà không cần cái sự giúp đỡ của ai hết. Do vậy mà nói chung là các cái môn chú bất cứ là chú gì lẽ ra là mình không nên đem vô trong đạo Phật để xài. Nhưng mà bản thân tôi hồi tu học đó, ngoài cái lăng tụng lăng nghiêm thì chú lăng nghiêm ra còn tụng cái bằng ngũ bộ chú nữa cơ. Sau cái thời lăng nghiêm ra còn ngồi xuống thì tắt đèn thì ngũ bộ chú để cái chữ án lan, chữ án lan để trong lòng kích đó. Mà nhiều người cũng với cái chữ án lan để trong lòng kiếm tối đen thì nó đổi mấy cái chữ đó bằng đèn để đèn trong hồi xưa không có điện tốt như giờ đấy, cái đèn ở trong mình nó hiển lộ ra cắt kiếm ha cho nó lồi cái chữ đó. Nhưng mà cái đó khi mà tôi học nhiều năm lâu năm rồi tôi thiền định rồi tôi trang trước ra là cái đó không phải đạo Phật. Và sự thật là thì không hề có linh nghiệm. Tại mình tin thì mình nói có linh nghiệm là do cái sự trùng hợp gì đó, sự bình an nào đó do sự trùng hợp gì đó rồi mình đã thành cầu nguyện linh nghiệm chứ không có linh nghiệm. Cho nên đạo Phật thiện và Đức Phật hoàn toàn không có làm nó suốt cả từ khi mới đi tu cho tới thành đạo. Mà không có sử dụng những cái chú lực để kêu ma gọi quỷ gì giúp đỡ mình hết. Rồi còn các pháp môn khác, các pháp môn khác về mà trong đó cái thần hành nhất là bắt đầu là tụng đại bi, kế ra giữa là tụng cái loại kinh thuộc về kinh tịnh độ để cầu nguyện gia sinh sự giúp đỡ sự cứu hộ của Đức Phật A Di Đà. Do vậy mà bắt đầu tụng cái lời đại bi, kế đó là tụng Di Đà gọi là cầu siêu, hoặc là bắt đầu tụng đại bi thì kế đó là tụng phẩm phổ môn gọi là cầu an. Mà kỳ thật là cái phẩm phổ môn đâu có nói gì về cái vụ cầu an. Phẩm phổ môn là một phẩm ở trong 25 phẩm của kinh Pháp Hoa. Phật không 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 có nói gì về cầu an. Vậy mà mình tự đã bi xong rồi mình tự cầu an, tự cầu an xong rồi á thì mình lại tụng Phật không không xong rồi cái kế đó mình tụng nguyện sanh tây phương tịnh độ trung của bổn liên quan như phù mẫu vân vân, nguyện tiêu tâm chiếm trừ phiền não vân vân. Cuối cùng là nguyện sanh về cõi tịnh độ. Phúc kinh công đức thuộc tăng hạnh vô biên thắng phước gia hội phước. ผมเห็นว่าใจสิทุกสัตว์ต้องแหวนบุหรี่แหวนมาแท้ซึ่งแหละแดงมันตรงนึกตรงแล้วพอรู้แย่มาชั้นแย่ก็ก่อยก็มาบุหรี่แหวนบุหรี่ออกทั้งหลังนี่ดาแต่ละมันต้องรู้อาการแห่งน้ำในปัจจัยเปลี่ยนไงแซงอีกยิ่งนั่งมันก็แห่งน้ำในเติมที่มันมีโลหะพุทธพุทธทั้งแห่งน้ำละมันมันต้องก็หายทั้งหมดมันตู้ก็หายทั้งหมดละปัจจัยอย่าตันโดนย้ำให้ละมันต้องก็ตันโดนมันก็เตรียมต้มแล้วเด็กก็อยู่ít ก็sử dụng mà có sử dụng đi nữa là cũng không có phân tích không có đạt đến cái đích cao đích thân cao bảo của tiểu tôn. Do vậy mà nếu nói thẳng ra là mình cái tu của mình nó là cái mục tiêu giải thoát giác ngộ, học Phật để giác ngộ, mà mình học Phật mà mình bỏ cái mục đích giác ngộ ra, mình đi tu cái mục đích khác. Học Phật để giải thoát, rồi cái mục tiêu, cái mục đích giải thoát mình cũng bỏ ra, mình tu pháp một cách, nó không dính gì với cái giải thoát giác ngộ của đạo. Cái này thì tôi nói bây giờ, tôi nói là các huynh đệ để ý chơi vậy đó, chứ còn lấy quyền mà ép. Mà đi theo cái đường đó là tôi, cái tâm của người ta mình không bắt ép được rồi, còn dùng cái quyền mà để bắt ép nữa thì cái đó cũng không được. Cho nên tôi nói mình để ý để sau này khi nào có tu tập về thiền định á, thiền định tức là tư duy tu á, dựa trên cơ sở văn tuệ, tư tuệ, tu tuệ để mà tu tập á, rồi nghiệm lại, cái nghiệm tức là thiền định á, suy ngẫm lại rồi nghiệm lại, chừng đó là mới mình lựa chọn, là mới lấy bỏ, là quyền của huynh đệ. Cũng như tôi hồi đó tôi học đủ thứ y như mấy huynh đệ giờ. Nhưng mà khi mà tôi học nhiều năm, nghiên cứu nhiều năm rồi, tu tập nhiều năm rồi, tôi có quyền lựa chọn. Cái nào tôi cho là không phù hợp lại với cái chủ đích giác ngộ giải thoát của đạo Phật là tôi có quyền bỏ và tôi không có sợ tội lỗi. Cũng như bây giờ tôi nói như vậy để các mình để có ý thức. Sau này nếu mình thấy cái nào sai là mình có quyền bỏ mà không có sợ tội lỗi gì hết. Bởi vì các cái tôn giáo ưa đề cập tới cái chữ tội lỗi, sợ những vị thần, những vị thánh, những gì mà mình không bao giờ gặp, không bao giờ biết là mình sợ dữ lắm. Cho nên có những chuyện người xưa bày, người nay làm mà hoàn toàn không có chân lý, thật lất chân lý, người trí không bao giờ chấp nhận. Vậy mà nói với những người bình dân bình thường, ta nghe ta nói hổ, ngang tàn, không sợ tội. Do vậy mà người xưa bài là bây giờ là phải làm, họ sẽ động tới cái trái với cái của người xưa bài, dù là bài sai, bài thật lắm mà cũng sợ tội. Cho nên tôi nói để mấy huynh đệ có ý thức. đừng sợ tội. Quyền giác thiền sư có cái bài rất là hay, vô tội phước, vô tội nghịch, tật diệt tánh trùng mạng vấn mình, tỷ lai cần cảnh vị tận ma, kim nhật phân minh tu hậu tích. Tôi dịch: tội là chi, phước lại là chi, đa mang chi hai cái gánh nặng như chì. Ai bắt tội, ai là người chịu tội? Cái câu đó chỉ có Quyền Giác Thiền Sư, mấy ngàn năm chỉ có Quyền Giác Thiền Sư mới nói dành ra cái chân lý đó. Không ai bắt tội hết, đừng sợ. Mình sợ quá, nhiều khi người ta dạy bậy, người ta nói bậy không có chân lý gì hết mà mình cũng sợ tội. Thiện là chí, ác cũng lại là chí. Sợ làm chi hai cái danh tự vô nghì. Sợ cái đáng sợ là lương tâm tự hành hạ lấy. Đó cái chữ tội á, tội phước là vậy đó. Mình làm ác là lương tâm mình tự hành hạ lấy. Đó gọi là tội đó. Còn nếu mình làm thiện là lương tâm mình hạnh phúc, an lành, nhẹ nhàng, sung sướng, tự tại, gọi đó là phước đó. Chứ không có ai bắt tội để trị mình đâu, chẳng có ai cho phước mình đâu. Cái đó mấy vấn đề nào có nghe chứng đạo ca của Quyền Giác Thiền Sư. Nếu những người có ý chí tìm hiểu cái giáo lý sâu sắc thì lẽ ra cỡ mấy vấn đề gì này phải nghe rồi hết, phải có nghe rồi hết mới là tốt. Còn nội đây nó xin lỗi ha, nếu vấn đề nào mà chưa nghe tiếng đạo ca của Quyền Giác, mà học tới năm nay rồi mà chưa nghe tiếng đạo ca của Quyền Giác, có nghĩa là mấy anh em đó không có chú trọng tới cái vấn đề giải thoát giác ngộ, không chú trọng tới vấn đề trí tuệ, mà các vấn đề đã chú trọng tới cái gì khác. Chứ còn nếu mà có chú trọng tới vấn đề giải thoát giác ngộ thì tới cái tuổi này, cái lớp học này đều phải nghe cái tiếng đạo ca rồi hết. Thiện là chí, ác cũng là chí, đa mang chi hai cái danh tự vô nghị, sợ cái đáng sợ là lương tâm tự hành hạ lấy. Cái chuyện địa ngục, chuyện địa ngục có trong đạo Phật. Tôi không biết là mấy cô đệ có đọc chưa, không lẽ mình đi xa mình hỏi là kỳ. Chứ như cái quyển này nè, quyển hồi ký nhớ này, tôi nhớ rõ bởi vì tới đây là tôi hết ngán rồi, không còn gì tình nữa. Tôi nói rõ là không có địa ngục, không có nhất điện, bình đẳng dương, nhị điện, tống đế dương, tam điện là gì đó, hoàng thành dương, rồi sở dân dương, rồi cuối cùng là thập điện là diêm la minh dương, là thập điện là chuyển lương thánh dương gì đó, không có mười cái thứ đó đâu, không có mười cái thằng đó, mười cái ông đó, cũng không có cái địa ngục nào ở trong lòng đất hết. Vậy mà mình học có trong kinh Phật của mình á, của
mấy cái ông mà nghĩa là nó không có tu thiền định, nó không có trí tuệ, rồi nó vẽ ra 10 cái thập thiện, rồi viết ở trên, rồi bây giờ mình vẽ trong chùa, nó dắt chùa để mình phù là bà với con nít. Chứ người trí đâu có sợ, người có trí có trình độ ta không sợ, ta nghe cái đó tao thì coi, tao thì sợ. Do vậy mình làm cho ta không phục hùng, ta không còn phục người tu nữa. Tôi có hai câu hay lắm mà tôi muốn nói mà tôi không dám nói. Hai câu ghi gớm lắm mà không dám nói. Bây giờ nếu tôi viết mà huynh đệ nào viết được là tự viết, mà viết không được là thôi tôi không viết mà tôi không nói. Ha. Hay lắm. Nói này mấy huynh đệ để ý, không có câu nào của Phật nói đâu. Phật không có để lại chữ nào đâu. Đức Phật của chúng ta không có để lại chữ nào hết. Và Đức Phật cũng nói, Đức Phật chẳng có nói pháp gì của Đức Phật hết. Do vậy cho nên là mình nghe cái nào người ta gọi là kinh trong kinh này trong kinh nọ đó, mà nếu mà mình nghe mà nó không phù hợp với cái chân lý để giải thoát giác ngộ á, là cứ gặp đích bỏ và đừng bao giờ sợ tội. Cái tên tôi học đạo phải học vậy, họ biết cái kinh gì kệ họ, cái đầu đề kinh gì cũng được, mà trong đó nội dung mà nếu mà họ biết là những cái thứ mà nó trái lại với cái giải thoát cho thân tâm con người trong lúc còn sống, và trên cuộc đời gọi là tu tập mà không có mở mang trí tuệ, tức là không có tuệ, không có trí tuệ tức là không có giác ngộ, không có an lạc thân tâm là không có giải thoát, không có trí tuệ hiểu biết mở mang là không có giác ngộ, là không phải Phật nói. Dầu cái nhan đề của cái bộ kinh đó, cái bộ sách đó họ nói là gì đi nữa cũng không sợ, gạch đất bỏ, thậm chí sẽ bỏ quăng luôn về cả quyển mà cũng không có sợ tội. Cái tinh thần học đạo Phật vậy đó, thì mình mới có thể đi vào đạo Phật, đi vào đạo Phật được. Giống như cái bài của Quyền Văn nói nãy tôi nói đó, vô tội phước, vô tội bệnh, tội là chi, phước lại là chi, Tội là cái gì? Ai mắc tội? Ai có quyền mắc tội? Và ai là người chịu tội? Thiện là chi, ác cũng lại là chi. Đa mang chi hai cái danh tự vô kỳ. Sợ cái đáng sợ là lương tâm tự hành hạ. Lương tâm tự hành hạ là trong này là tôi biết là địa ngục. Cái chuyện địa ngục đó là lương tâm tự hành hạ trong cuộc sống của mình, nó dày dò, nó đau khổ, đó là địa ngục. Chứ trong này tôi biết hẳn không có địa ngục. Tôi không biết là vấn đề có đọc cái nổi cái cuốn này hay không, mà đâu có thể là sinh ra bực bội cũng có. Nhưng mà bực bội cũng đâu có sao. Tôi đã nói là nhất chịu không bao giờ trúng là trúng mà. Tôi thấy vậy, tôi nhận thức vậy, mà các vấn đề nhận thức khác. Do vậy nên nó trúng với tôi mà nó không trúng với tất cả số đông. Trúng như 5-10 người mà không có thể trúng hết với cả tầm người. Cho nên tôi nói học thì học mấy ngày khác. Tôi cái ngày này là cái ngày của vị giáo sư dạy Lăng Già bị bệnh, là tôi thế làm tôi vui của đệ chơi mà. Cho nên là bây giờ có thể là muốn hỏi gì hỏi, coi như vấn đáp. Ngoài ra dựa vào cái kinh nghiệm bản thân là tôi giới thiệu những cái mà tôi đã nghe, tôi đã thấy, tôi đã biết và tôi lượm lặt được trong cuộc đời tu tập. Nhắc nhở để vậy cho các thầy học để sau này mình bớt cái sợ hãi đi. Không có sợ hãi. Đức Phật của chúng ta không có mắc tội ai đâu. Còn các vị thần thánh nào đó mà họ mà rình mò mà chép ghi để mắc tội, chờ ta chết thì xị tội, đó là cái đó không phải là thần thánh của trong đạo Phật. Đạo Phật không chấp nhận cái đó và cũng không hề sợ cái đó. Cái chữ mà hai bên vai vác biên chép rồi để rồi già người chết rồi có thám quan, rồi có quỷ sứ, có đồng án, rồi đó, cái đó là cái chuyện của những cái hạng tầm thường. Nó vẽ ra, nó viết ra, nó hù người ta để nó làm cái nghề tôn giáo, hành nghề tôn giáo, sống ở trên cái sự mê hoặc để mà moi móc những cái túi tiền của những người nhẹ dạ cả tin. Chứ đạo Phật không phải vậy. Thành ra nên tập tu thiền định. Mà thiền định là lấy cái gì làm đầu đề thiền định? Không có cái gì lớn lao lắm đâu. Thiền định đó là bắt đầu học giáo lý tứ diệu đế. Mọi người đệ tử Phật phải tự soi rọi, coi như là mình là người có bệnh vậy. Mà người có bệnh thì đi tới thầy thuốc, để em thầy thuốc giỏi để hỏi chứng bệnh và xin thuốc về trị bệnh cho mình. Do vậy cho nên cái người mà tu tập đó phải coi như mình là người có bệnh luôn luôn. Người có bệnh bây giờ người ta làm ra một cái, bây giờ người ta có làm ra một cái hộp, tôi ghi là thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật, 7 ngày nó có 7 ngăn. Mà người có bệnh là mỗi ngày là uống thuốc gì, 7 ngày 7 ngăn, để cho cái người bệnh nhân đó uống thuốc không lầm. Và ngày nào mà mình quên uống là trong cái ngăn đó nó còn thuốc đó. Ta cầm tới cái hộp thuốc đó mà thấy cái ngăn đó mà còn như vậy, nghĩa là ngày hôm qua mình quên đó. Vậy thì mình đừng quên nữa. Chứ nếu mình quên như vậy là mất cái công dụng trị bệnh đó. Do vậy mà ta làm ra cái ngăn đó, cái hộp đó là 7 ngày. Mỗi ngày để bao nhiêu thứ thuốc, mà mỗi ngày phải mỗi uống. Bởi vì mình có bệnh mà. Thế thì là cái người mình đệ tử Phật tu học phải coi như là mình cái người bị cái bệnh. Mình bị nhiều nhiều bệnh lắm. Ngoài cái sanh già bệnh chết ra cái đó, ngoài ra mình còn bệnh nữa. Bệnh ái biệt ly, rồi bệnh quá tán hội, rồi bệnh cầu bất đắc nè, bệnh ngủ ấp xí thận nè, nhiều thứ bệnh lắm. Do vậy cho nên là phải thường ngày nhớ rằng mình là con người đang bị cái bệnh triền phược, bị bệnh triền phược, bị cái khổ đế nó hoành hành. Do vậy mà phải lấy tứ niệm xứ của trong 37 phẩm trợ đạo, trong tứ diệu đế, luôn luôn là phải thấy thân là bất tịnh, luôn luôn là phải thấy là thọ là thị khổ, luôn luôn là phải thấy tâm là vô thường, luôn luôn là phải thấy nhận thức cho được pháp là vô ngã. Mà nếu mà mình quên cái đó, có nghĩa là phiền não vô minh tự nó ập tới, cũng như mình quên uống thuốc. Ngày nào đó mình quên uống thuốc thì cái ngày đó cái bệnh nó có thể nó trở lại, nó tái phát. Mà phải luôn luôn mỗi ngày phải uống thuốc thì nó mới là đánh đuổi cho mình triệt tiêu được những cái bệnh của mình. Vì vậy cho nên cái chuyện tu hành đệ tử Phật thiệt phải tập tu thiền định. Cái thiền định là luôn luôn là nghĩ ngợi, luôn luôn là nhận thức, luôn luôn là soi rọi, luôn luôn là tự mình đánh giá mình, luôn luôn là thấy thân là vô thường, thân là bất tịnh, thọ là thị khổ. Nhưng mà nếu mình quên cái đó thì nó đụng vô đây. Đại đạo quảng khai, thố giác, siêu đàm để nguyện, thiền cơ hạo đạn, quy mau phục họ đầu. Thiền cơ giáo dưỡng, xin lỗi. Hai chữ đấy chứ. Cái đầu lâu nó lớn, nó có quyền quên chứ. Lớn là có liền quên.
Yeah.
gia giáo dục vui mau hưởng thọ đầu không? Tôi nhớ tôi nghĩ là người gia học thì có học đảng là lại chân cố hay lắm, học chỉ u quyền chứ phân quải sớm đầu, hành đạo sớm đầu, dân cánh diễn.
Con tu thật tự đâu có thiền định đâu có vui đâu có trên trời rồi nữa rồi mình chết rồi này. Mẹ hỏi mẹ tỏ giải quyết được chưa rồi. Và còn nhiều cái tiền nữa thì tôi sử dụng cây cái tượng gỗ như bất động, gọi là như bất động thì là tập cho mình trở thành là tượng gỗ tượng nóc tượng nát tượng đồng. Thì cái tướng mà ngồi như vậy dầu một đêm mình ngồi bao nhiêu dầu hồ cũng không gọi là tu thiền đâu. Câu đó là vì giác tiền sinh đó, vì vô niệm, vì vô sanh, nhiễm tận vô sanh, vô bất sanh, quán thủ cơ quan phòng nhân nhất cầu tập thiên công tạo dẫn thân. Tu thiền mà ước mơ mình đó là vô niệm, nghĩa là nó bắt cái đầu lại. Rồi sững sờ vô gì hết, vô bỏ hết, gọi là vô niệm. Và không cần những cái gì phủ nhận hết thì sẽ có. Khi có cái thời gian này coi như phủ nhận hết, hồi đó là nó bắt đầu. Và để vô niệm tôi sanh, nếu thật sự người vô niệm tôi sanh là được cái gì thì cứ hỏi chứ. Một nhân nhất là cái tượng gỗ, tượng gỗ mà người ta làm ra để người ta gọi là con rối á, rối nước của những người nghề mà người đi làm nghề nghèo người làm rối nước mặt mày như vậy cũng tay chỉ muốn mẹ dạy hỏi cái chuyện nào cũng tập tập hoặc là hỏi cái tượng đá tượng đồng rồi sững sờ những chuyện nào cái tượng đồng tượng đá tập tập. Thì vô niệm thì cứ thân nhiều tầng cứ thân vô thân quá thủ cơ quan một cái nhánh cầu phật thiên tôn bảo dẫn cho nên nội tu thiền sâu hay học hàng quẻ nó có cái mục đích và nó có cái lý luận mình vững chắc đánh là để cho nó như vậy và tới là để có giải pháp và giải pháp thiết thực. Cái đó thì dễ lắm, thì kiến thức là giải pháp và giải tổ. Không phải là giải pháp, không phải là giải tổ. Giới để có định, định để có tuệ, tuệ để có giải pháp thì kiến tức là do vậy là thiền cơ hảo đại. Tạo là việc lâu, thử diện, bác khai thử diện, nguyện quả không. Mình thấy cái tâm á, thấy cái tiền là thấy rất là dễ vậy đó, nhưng mà tôi hiện tại là nó sẽ rất giống như mình thấy tay cái mặt nước mà mình không có trí tuệ là mình lại là ôm tâm mình chôn tâm để mình đi gặp mình ôm mình bắt mình chôn cái con tâm ở dưới đó thì vậy thì mình đủ cái mặt nước là tâm nó sẽ sâu hơn rồi, không bao giờ mò tâm đáy nước mà được. Cho nên tôi mới dựng lại là hai cái chữ lỗi là năm. Và cái câu này là nó còn nhiều gia giáo dưỡng. Thiền gia giáo dưỡng như quy ma thuộc thọ đầu không? Nếu mà thuộc khéo mà chúng ta thiền gia thì là chúng ta đã. Nếu mà cũng khéo là luôn mà dạy cũng khéo là ý muốn là lấy cho thù mà còn gió thì còn cây đó là câu cái nghĩa là vậy đó. Mà câu này là của cụ thân sinh của Bác Hồ ở miền Nam này nó có ba câu, một là trên Bình Dương có câu, hai là ở cái lễ có câu, ba là mộ của cái lăng của cụ ở Cao Lãnh thì là có câu. Mà cầu cảnh cáo lâu lắm thiền gia giáo dưỡng quân mau vượt thọ đầu không có chừng cái cách nuôi dạy, có chừng cái cách huấn luyện tu học của mình, có chừng lấy lông rùa và cỏ gió của cỏ cây đấy. Cho nên cái học của bạn đấy nói đã tao thì đã tao có tội, ta nói được một trường hợp, mình phải khách quan mà mình giải thích. Một lời dạy mà có ý nhắc nhở dạy dỗ cho nhiều người, cái lời đó nó có giá trị mình một phước đức vô cùng. Còn nếu mà nó có này nó vô là học kết hợp được đó, do vậy cái này là tôi không muốn nói là vậy, tôi không muốn nói là vậy. Có thể hiểu rồi, có thể hiểu sai. Bên đây là việc cơ hào đảng, việc lâm sự diện bác khai sự diện việc hoạt sống thật chỉ ưu việt như dân quả sơ đầu, ảnh đạo sơ đầu, dân kinh nghiệm. Cho nên đạo này nó chỉ hứng khéo thì tối đó là bài học là dễ lắm. Học dạy nó mấy năm dạy rồi đó, tức là mình lấy cái lấy cái dạy mình có học mấy năm dạy đó, rồi một mình là để tử vô của mình mãi đâu. Đạo học nó phải vậy.
Câu kéo là quy mô phượng độ phượng thọ đầu không, câu khéo là câu khéo là gì kêu đào nếp quẹt thối giác khi đào thể nguyện thở không bao giờ có sự, mà lấy sự thở mà để đi kêu tranh ở dưới đáy nước rồi thì làm gì có kết quả gì được đâu. Cho nên tôi nói như vậy để là mấy môn đệ để ý cái đạo Phật của chúng ta là nhìn đâu cũng đều là đối tượng thiền được hết, mà nhìn đâu cũng là học được hết, đi đâu cũng là học được hết. Tôi thì tôi không đưa vô kinh bộ nữa, bởi vì kinh bộ là nó dài lắm, dài lắm. Mà nếu mà đem cái bộ kinh ra mà tôi lựa tôi bỏ mấy cái chục triệu rồi tôi biết làm sao? Chứ tôi lựa đấy. Lỡ bỏ nghĩa là có thể là 7/10 hoặc là 6/10 hoặc là 8/10 không chừng. Sự thật đạo Phật không có nhiều lắm đâu. Đạo Phật làm cho con người có giác ngộ, có giải thoát không phải học nhiều lắm. Cho tới kia là đốc sách này, cho tới tạng sách kia không cần vậy. Cái mà mình gọi là tạng kinh, tạng luận đó là toàn là sáng tác của các học giả. Mà học giả thì có người sâu, có người cạn. Cho nên là mình đọc sách hàng ngày đó, coi chừng mình ăn nhầm chất độc ở trong đó rồi mình không biết à. Ăn nhầm những chất hoàn toàn không có dinh dưỡng. Đó là tôi giới thiệu với tôi. Mấy quý đệ có gì không? Có gì nói? Gì? Giờ muốn về hả? Quá sâu rồi. Không cần thêm nữa phải không? Vậy là về. Rồi tôi cũng về sớm chút, đỡ chút. Về nghỉ ngơi ăn cơm trưa phải không? Tôi nhắc lại đây là tôi gợi ý, gợi cái cách nhận thức, gợi cái cách học hành, gợi cái cách tư duy. Còn cái quyền lấy bỏ là do cái trình độ tu tập thiền định của các huynh đệ sau này, nghe chưa?